cho chủ xe 800 bạt, tương đương khoảng 27 đô la Mỹ. Họ phải đi từ ba.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình sáng thứ năm ngày 21 tháng 6 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Thưa quý vị, hôm nay là ngày nhà báo Việt Nam. Chúng tôi có bài ghi nhận ý kiến về đạo đức nghề nghiệp của các nhà báo Việt trong thời buổi kim tiền. Trong lĩnh vực được nhiều người quan tâm, năm nay Hoa Kỳ đánh giá thế nào về tình trạng buôn người ở Việt Nam? Ngoài ra, chúng tôi cũng có bài ghi nhận về cuộc sống của những phụ nữ Việt Nam đang lao động bất hợp pháp ở Thái Lan. Phần cuối là bài nhận định kinh tế, sự sụp đổ của các huyền thoại. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Chị Như và Quỳnh Chi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hoạt động tài chính ngân hàng Việt Nam giảm sụt trong năm 2011 so với năm 2010 và nợ xấu của hệ thống ngân hàng cũng tăng liên tiếp. Báo cáo của Ngân hàng Trung ương vừa đưa ra hôm thứ Tư cho biết như vừa nêu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, năm ngoái, hệ thống ngân hàng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm lại, trong khi cả tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất quay vòng vốn đều giảm sút. Báo cáo này được đưa ra giữa lúc có nhiều ngân hàng quan ngại về chính sách thắt chặt tiền tệ và việc kinh tế tăng chậm. Báo cáo cho biết một nửa số ngân hàng thương mại phải chấp nhận thu lợi nhuận thấp đi và có 10% phải đối mặt với thua lỗ. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận toàn ngành ngân hàng giảm 15% trong năm 2011. Báo cáo còn thể hiện quan ngại về tình trạng nợ xấu khi nợ xấu Việt Nam ở mức hơn 5 tỷ đô la. Chính phủ đã bắt đầu tái cơ cấu hệ thống tài chính và sáp nhập một số ngân hàng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng động thái này đã quá trễ.
Xuất khẩu nông lâm thủy sản được dự báo tăng 14% trong 6 tháng đầu năm. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết hôm thứ Tư. Theo đó, Việt Nam có thể sẽ mang về hơn 13 tỷ đô la từ việc xuất khẩu này, trong đó lượng xuất khẩu nông sản mang về cho Việt Nam gần 8 tỷ đô la, thủy sản mang về 3 tỷ đô la và lâm sản đạt khoảng trên 2 tỷ đô la. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng dự báo rằng nhóm hàng xuất khẩu này sẽ đạt mức thương mại thặng dư khoảng 6 tỷ đô la tính cho đến nửa đầu năm nay.
Bất ổn tại miền Tây Miến Điện làm ít nhất là 3 người chết, nguồn tin từ giới chức nước này cho biết như vừa nêu vào hôm thứ Tư. Theo vị giới chức giấu tên thì hôm thứ Ba, những người chết là 3 người theo đạo Phật tại làng Yathedon, nơi cách thủ phủ Rangkit chừng 65 km. Giới chức này cũng nhấn mạnh là con số tử vong có thể cao hơn. Miến Điện đặt bang Rakhin vào tình trạng khẩn cấp khoảng một tuần nay khi xảy ra vụ xung đột tôn giáo giữa những người theo đạo Phật và đạo Hồi. Vụ xung đột xảy ra khi một nhóm người theo đạo Phật giết chết 10 người Rohingya theo đạo Hồi để trả thù cho một cô gái theo đạo Phật bị hãm hiếp và giết chết. Cho đến bây giờ, vụ xung đột đã làm khoảng 60 người chết và hai hung thủ người Rohingya hãm hiếp cô gái cũng vừa bị xử tử hình. Xung đột giữa người Hồi giáo và Phật giáo tại bang Rakhine diễn ra từ 15 năm nay và người Rohingya được Liên Hợp Quốc coi là một trong những sắc dân bị áp bức nhiều nhất trên thế giới.
Lãnh tụ đảng đối lập của Miến Điện bà Suu Kyi hôm qua phát biểu rằng bà sẵn sàng để trở thành người lãnh đạo đất nước trong tương lai. Bà cho biết nếu có thể dẫn dắt người dân đi đúng hướng, bà sẽ làm. Đó là nội dung trả lời phỏng vấn của đài BBC với bà Suu Kyi, liệu bà đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử quốc gia năm 2015, được thực hiện trong chuyến đi của bà tới Anh Quốc sau hơn 20 năm bị quản chế tại gia. Trong buổi lễ kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 67 của mình hôm qua, tại Trường Đại học Kinh tế London, bà Suu Kyi đã có bài phát biểu cảm động rằng chính những người ủng hộ đã mang lại cho bà sức mạnh để bà có thể tiếp tục đấu tranh. Trong dịp tới Vương quốc Anh lần này, bà Suu Kyi, vị khôi nguyên hòa bình, từng theo học tại trường đại học Oxford, cũng có dịp được đoàn tụ với hai người con trai. Con chồng của bà đã qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 1999.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào gặp nhau hôm thứ Ba và thảo luận về mối quan hệ song phương, cũng như những vấn đề trọng yếu của khu vực. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc kinh tế trên thế giới đưa ra đề nghị 4 điểm nhằm tạo ra một mô hình mới về mối quan hệ hai nước. Trong 4 điểm được bàn thảo, phía Trung Quốc cho biết hai nước nên giải quyết những bất đồng một cách phù hợp mà không có sự can thiệp nào khác. Ông Hồ Cẩm Đào cũng bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ chấp nhận chính sách mà ông gọi là tích cực và thực tế của Trung Quốc. Ông này cũng không quên kêu gọi Hoa Kỳ ủng hộ sự phát triển hòa bình tại eo biển Đài Loan và tăng cường niềm tin để tạo ra một sự hợp tác lành mạnh tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra hồi đầu tuần tại Mexico.
Cựu Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch và phải chuyển từ nhà tù nơi đang thụ án đến một bệnh viện quân sự ở Cairo, tạo thêm bất ổn cho tình hình Ai Cập. Nguồn tin từ các quan chức cao cấp của quân đội Ai Cập đưa ra tối 19 tháng 6 về tình trạng sức khỏe của ông, cho biết ông bị hôn mê và cần trợ sinh. Tuy nhiên, không phải ông này đã chết lâm sàng như thông tin đưa ra trước đó. Tình trạng sức khỏe của ông Hosni Mubarak là đề tài suy đoán tại Ai Cập kể từ hồi ngày 2 tháng 6, khi ông bị đưa vào tù để thụ án chung thân về tội đã ra lệnh sát hại những người biểu tình đòi dân chủ vừa qua ở nước này. Hồi thứ Hai vừa rồi, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, một lực lượng đối địch lâu nay của ông Hosni Mubarak, tuyên bố chiến thắng trong vòng bầu cử Tổng thống Ai Cập diễn ra hôm thứ Bảy và Chủ nhật vừa rồi. Tuy nhiên, ứng viên Hamed Safik, từng là một tướng tham mưu không quân và là cựu thủ tướng cuối cùng của chính phủ Tổng thống Hosni Mubarak, lại cho rằng mình dẫn đầu số phiếu bầu. Giới quan sát về tình hình Ai Cập cho rằng, dù ai thắng cử Tổng thống mà kết quả dự kiến được công bố vào ngày mai, thì quyền lực của vị tân Tổng thống cũng bị giới hạn vì giới quân nhân cầm quyền tại Ai Cập vừa ban hành một sắc lệnh mới sau khi giải tán quốc hội.
Chừng 220.000 tài xế taxi tại Hàn Quốc hôm 20 tháng 6 tiến hành đình công nhằm phản đối giá xăng dầu tăng và lương thấp. Nghiệp đoàn công nhân taxi Hàn Quốc ra thông cáo cho biết tình trạng của họ không thể nào chịu đựng được do tình trạng mất cân đối cung cầu trong thị trường taxi cũng như giá nhiên liệu tăng cao. Theo nghiệp đoàn này thì giá khí hóa lỏng tăng gần 50% trong vòng 4 năm qua, trong khi đó giá cước taxi bị giữ nguyên kể từ năm 2009 đến nay. Bộ Giao thông phải tăng cường xe buýt và tàu tại thủ đô Seoul cũng như thành phố Busan lớn thứ hai của nước này nhằm giúp giảm tải hành khách khi diễn ra cuộc đình công của các tài xế taxi. Nghiệp đoàn này cho biết dự kiến sẽ tiến hành cuộc đình công quy mô lớn khác vào tháng 10 và một cuộc tổng đình công toàn quốc vào tháng 12 nếu những yêu cầu của họ không được đáp ứng.
Pakistan tiếp tục bàn thảo để tìm ra vị thủ tướng thay thế cho người vừa bị tòa tối cao truất phế về tội khinh mạn Bộ Tư pháp là ông Yusuf Raza Gilani. Tin cho biết thứ Ba, Tổng thống Asif Ali Zardari tiến hành bàn thảo với lãnh đạo các đảng viên liên minh trong chính phủ và hôm nay cũng đã gặp các nghị sĩ thuộc Đảng Nhân dân Pakistan. Đây là đảng thắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2008 và đưa ông Yusuf Raza Gilani vào cương vị thủ tướng. Tin nói hai ông Ahmed Mukha, Bộ trưởng Năng lượng, Nguồn nước và ông Madum Sahabuddin, Bộ trưởng May mặc đang là hai khuôn mặt sáng giá cho chức thủ tướng Pakistan. Tuy nhiên, theo luật sư của ông Yusuf Raza Gilani, thì vị tân thủ tướng phải được quốc hội bầu chọn. Người này phải là một thành viên quốc hội, một người trung thành với Đảng Nhân dân Pakistan. Vị tân thủ tướng phải đối diện với yêu cầu của tòa là trả lời cho phía Thụy Sĩ về hồ sơ tham nhũng của Tổng thống Asif Ali Zardari.
Thượng đỉnh về phát triển bền vững hay còn gọi là kinh tế xanh khai mạc vào ngày hôm qua, ngày 20 tháng 6, tại Rio de Janeiro, Brazil. Hơn 90 vị lãnh đạo quốc gia và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon, đến tham dự thượng đỉnh. Đây là một sự kiện quan trọng diễn ra 20 năm sau thượng đỉnh trái đất cũng ở tại Rio, mà các quốc gia tham dự cam kết giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu, sa mạc hóa, cũng như các loài sinh vật trên địa cầu bị biến mất. Cho đến thứ Sáu này thì chừng 190 diễn giả có những bài trình bày liên quan và cũng vào thứ Sáu, lãnh đạo của các quốc gia kết thúc hội nghị với thông qua dự thảo dài 53 trang. Nước chủ nhà Brazil tránh không muốn thúc ép các vị lãnh đạo nước khác quá nhiều trong văn kiện đó. lý do vì tại thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về tình hình biến đổi khí hậu hồi năm 2009 ở Copenhagen gần như bị thất bại do không đạt được những mục tiêu bị cho là quá tham vọng. Trong văn kiện dự thảo của thượng đỉnh lần này cũng đề ra nhiều biện pháp nhằm giải quyết các vấn nạn môi trường của hành tinh trái đất, giúp hàng tỷ người thoát nghèo với những chính sách bảo tồn hơn là khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.
Quý vị vừa nghe bản tin buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do, mở đầu phần thời sự, thưa quý vị. Ngày 21 tháng 6 hôm nay là ngày nhà báo Việt Nam. Cái tên gọi mỹ miều này đang bị đe dọa bởi khuynh hướng chạy theo đồng tiền mà quên đi trách nhiệm của một số không nhỏ các tờ báo hiện nay. Mạc Lâm có bài viết về hiện trạng này.
Mỗi năm cứ đến ngày 21 tháng 6, nhiều tòa soạn của các báo tổ chức những buổi lễ tuy không lớn lao lắm, nhưng sự long trọng của các buổi lễ này không thể thiếu. Người dân ít chú ý và nhất là không hiểu ngày nhà báo là ngày gì, nhưng hệ thống truyền thông chính thống không hề quên tuyên dương những thành quả mà báo chí làm được, có khi từ vài chục năm về trước, với những ngôn từ trao chuốt nhất có thể. Ngày nhà báo năm nay có nhiều câu chuyện đáng nói hơn mọi năm, khi tổng biên tập của tờ Đại Đoàn Kết là ông Đinh Đức Lộc liên tục bị tố cáo là vi phạm tiêu chí của người làm báo một cách nghiêm trọng, nhất là lái tờ báo mà ông trách nhiệm, từ một tờ báo chính trị có khuynh hướng chuyển sang làm tiền như các tờ báo được đồng nghiệp cho là lá cải khác. Việc làm của ông Đinh Đức Lộc được phanh phui bởi nhân viên tờ báo, làm người dân chú ý đến một khía cạnh quan trọng khác trong ngành báo chí Việt Nam. Đó là sự thiếu vắng tin tức không phải chỉ do vai trò kiểm duyệt của ban tuyên giáo như thường thấy, mà còn do tự thân tờ báo chấp nhận kiếm tiền hơn là loan tải thông tin đúng đắn. Nhà báo Hữu Nguyên, phó trưởng ban đại diện phía Nam của báo Đại Đoàn Kết, đã trực tiếp gửi thư tố cáo những vi phạm của tổng biên tập Đinh Đức Lập cho các lãnh đạo cao nhất trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chia sẻ với chúng tôi về những chuyển biến theo xu thế kinh doanh bất chính của tờ báo mà ông tham gia, nhà báo Hữu Nguyên cho biết.
Cái vấn đề mà liên quan đến đạo đức nghề nghiệp đó, thì đó là những vấn đề rất là thiết thân đối với chúng tôi. Bởi chúng tôi là những người làm báo và có cái tư cách nghề nghiệp của mình, chứ không phải là làm báo để mà kiếm tiền bằng mọi cách theo cái kiểu mà ông Đinh Đức Lộc đang làm hiện nay ở tại tờ báo Đại Đoàn Kết. Thật ra cái hiện tượng này là ở tại Việt Nam cũng có một số tờ báo cũng đang theo làm kiểu này, mà đó là những tờ báo cũng mới sinh sôi nảy nở sau này thôi. Nhưng mà riêng cái tờ Đại Đoàn Kết là một cái tờ báo có cái truyền thống rất là lâu dài, hôm nay là nó hơn 70 năm rồi, và qua rất là nhiều cái cuộc thăng trầm của lịch sử đất nước, nó tồn tại và đã hình thành lên một cái uy tín rất là lớn ở trong lòng của bạn đọc. Và nhiều người dân tin cậy vào cái tiếng nói của báo Đại Đoàn Kết. Và kể cả những cơ quan của nhà nước cũng xem cái tiếng nói Đại Đoàn Kết là một tiếng nói quan trọng để họ tham khảo. Thế nhưng mà cái hiện tượng biến cái tờ báo Đại Đoàn Kết trở thành tờ báo phục vụ cho việc kiếm tiền thì nó đang trở thành một vấn đề khá là nghiêm trọng trong tờ báo.
Có lẽ tờ Sài Gòn Tiếp Thị là nơi lên tiếng trực diện và mạnh mẽ nhất đối với báo chí Việt Nam trong ngày nhà báo. Tác giả Phan Sông Ngân trong bài Giải thưởng nào cho nhà báo trong lòng dân đã phân tích hiện tượng nhà báo công dân để so sánh với những gì mà một nhà báo có thể, có lương của nhà nước đang bị tụt hậu quá xa. Sự tụt hậu này không phải là tụt hậu về kỹ thuật, vì thực tế nhà báo Việt Nam không hề thiếu phương tiện tác nghiệp. Từ máy vi tính hiện đại tới máy ảnh kỹ thuật số, máy thu âm có khả năng thu cực xa và những phương tiện khác. Thế nhưng cái thiếu của nhà báo chính thống so với nhà báo công dân chính là lòng kiên nhẫn, yêu nghề và sự chấp nhận hậu quả xấu từ các thế lực trù dập. Mặc dù nhà báo công dân không hề ngoại lệ trong cách đối xử của cơ quan nhà nước, tuy nhiên hình ảnh của các vụ Tiên Lãng, Văn Giang lại phát xuất từ những nhà báo công dân, và báo chí Việt Nam chỉ lấy lại để đăng mà không có khả năng tiếp cận hiện trường để có những hình ảnh nóng hổi như thế. Tới khi vụ Đồi Ngô xảy ra thì uy tín của báo chí Việt Nam đã thua khá xa mưu trí và lòng can đảm của hai người thầy và vài em học sinh. Vai trò nhà báo công dân thể hiện rất rõ trong vụ này, và người ta không còn nghi ngờ gì về hiệu quả của nó. Nhà báo Thanh Thảo, một cái viết kỳ cựu cho nhiều tờ báo trong đó có tờ Thanh Niên, cho biết suy nghĩ của ông về vai trò của nhà báo công dân.
Thực ra thì cái hiện tượng mà ta gọi là nhà báo công dân ấy mà thì là có lẽ ở các cái nước khác cũng có, mà nhưng mà theo tôi nghĩ tức là ở những nước càng ít dân chủ hơn thì cái vai trò của nhà báo công dân tức là của những người bình thường mà đưa những cái thông tin thực sự xác đáng và nóng nhanh nhất tới các cái cửa truyền thông, bất kể nó là truyền thông báo in hay báo mạng hay lề trái hay lề phải gì cả thì đều rất có ích cho sự phát triển của xã hội, của dân chủ. theo tôi nghĩ cái nhà báo công dân thì ở những nước càng cái dân chủ thì có lẽ vai trò họ càng lớn.
Trong một bài viết buồn bã mang tên Làm báo thời thổ tả, nhà báo Đoan Trang cho thấy vết thương của người làm báo không phải chỉ hiện diện trên các trang viết tầm thường do bị thúc bách bởi miếng cơm manh áo của họ, mà chúng đã vỡ toát ra rất đau đớn ngay từ lúc họ tiếp cận với người dân, nhưng không cách gì vượt qua được con dao của tổng biên tập.
Cũng là câu chuyện của những phóng viên về Văn Giang lúc xế chiều để chứng kiến một cánh đồng tung tóe, cây cối đổ nát nghiêng ngửa. Dân quê thấy người lạ vào, chẳng ai buồn ngẩng lên, vẫn cắm cúi đào bới, nhặt nhạnh, xúc, đổ đất. Nhưng đến khi thấy người lạ lúi húi lấy máy ghi âm, sổ và bút ra, thì họ vây lấy, thẫn thờ. Sao đến bây giờ nhà báo mới về? Mất rồi, mất hết rồi. Rồi họ nhất định kéo nhà báo vào nhà để họ pha trà, mời nước và nghe họ kể lể chuyện mất hết rồi. Hàng xóm lục tục kéo đến, người nào cũng phải sán lại, nhìn, chạm tay vào áo khách một cái, khẩn khoản. Nếu nhà báo giúp được chúng tôi đòi lại được đất thì chúng tôi mang ơn nhà báo suốt đời. Màn đêm buông xuống, trai tráng trong làng rầm rập đưa xe máy hộ tống nhà báo về. Người dân nông thôn bao giờ cũng vậy. Họ có thể khôn ngoan hay thực dụng, nhưng vẫn có cái hồn hậu chất phác, nên không để ý thấy nhà báo đang cúi gằm mặt, lủi thủi rời khỏi hiện trường.
Câu chữ của nhà báo Đoan Trang nhằm an ủi cho niềm hy vọng của người nông dân Văn Giang, nhưng cũng là vết cắt xé lòng của người làm báo chân chính. Người dân quen nghĩ sự kềm cặp của hệ thống kiểm duyệt đã tiêu diệt ý chí và lòng yêu nghề của nhà báo, khiến bài vở của họ chạy theo thị hiếu thấp kém, tránh né một cách lộ liễu những vấn đề bức xúc của xã hội. Tuy nhiên vấn đề không thực sự như vậy. Còn một yếu tố khác làm suy đồi nhiều nhà báo, đó là lợi dụng danh nghĩa nhà báo để làm tiền. Tình trạng báo chí sống nhờ vào quảng cáo không phải ở Việt Nam mới có, tuy nhiên cách xin quảng cáo không khác mấy với cách làm của xã hội đen, mới là điều khiến cho báo chí Việt Nam vốn trì trệ lại càng xa lầy khó cứu vãn. Theo nhà báo Ngô Minh, có hàng trăm thủ thuật để lấy tiền doanh nghiệp, để đến nỗi khi nghe hai tiếng nhà báo xuất hiện thì người ta tránh xa như tránh xã hội đen tới đòi nợ. Nhà báo Hữu Nguyên chia sẻ hiện tượng này.
Số lượng tờ báo thì tôi nghĩ rằng nó cũng không phản ánh được cái chất lượng thật sự của nó đâu. Bởi vì ở Việt Nam thì anh biết rồi là báo chí là phải của những cái tổ chức của nhà nước hoặc là của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, vân vân. Chứ còn không có báo chí tư nhân. Chuyện đó thì quan điểm của nhà nước Việt Nam hiện nay cũng rất rõ mà gần đây cũng đã nhắc lại. Cho nên là cái không chỉ mục đích của có nhiều tờ báo thì đặc biệt có những tờ báo thì hiện nay là đang đi một cái xu hướng chủ yếu là đi làm tiền mà là chính chứ còn thì không phải làm báo bao nhiêu cả. Cho nên cái hiện tượng mà nhà báo Việt Nam là đi đến đâu là bị người ta sợ đến đó mà không phải là sợ là vì anh đi tìm kiếm cái sự thật anh trình bày anh bảo vệ lẽ phải mà anh đến anh làm phiền người ta rất nhiều. Cho nên là cái hoạt động báo chí của Việt Nam tôi nghĩ rằng là cũng chưa đáp ứng được cái mong muốn nhu cầu thật sự của nhu cầu của người dân cũng như của sự phát triển của đất nước hiện nay đâu.
Ngày nhà báo Việt Nam đáng ra người làm báo phải vui, nhưng vẫn còn rất nhiều sạn sỏi giữa bữa tiệc kỷ niệm trong lòng của họ. Có người không lưu tâm, có người lấy việc ăn uống trong ngày này để tìm quên. Nhưng cố cách mấy, thì trong tận cùng lương tâm của người làm báo, vẫn còn một câu hỏi chưa được trả lời trọn vẹn. Ngoài viết của họ có thực sự phục vụ cho vấn đề cốt lõi là đưa tin trung thực hay không?
Sang một lĩnh vực được nhiều người quan tâm, thưa quý vị, phúc trình thường niên 2012 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tệ nạn buôn người trên thế giới, công bố chiều thứ ba vừa qua, vẫn giữ Việt Nam ở bậc 2 trên danh sách những quốc gia có vấn đề về nạn buôn người. Thành Trúc có bài chi tiết sau đây.
Welcome all of you here to the State Department. And I want to begin by thanking Ambassador Sidibaka and his team for all the hard work that goes into this report and the passion that they bring to the fight against modern slavery. I would like Luke.
Đó là lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton mở đầu buổi họp báo để công bố bản phúc trình năm 2012 của Bộ Ngoại giao Mỹ về tệ nạn buôn người trên thế giới, một tệ nạn mà cựu Bộ trưởng Ngoại giao Colin Powell cũng như đương kim Ngoại trưởng Hillary Clinton đều gọi là nạn nô lệ thời đại mới. Bà Hillary Clinton nói,
But the end of legal slavery in the United States
and in other countries around the world has not, unfortunately, meant the end of slavery.
Đáng tiếc là sự kết thúc chính thức của nạn nô lệ ở Hoa Kỳ và ở nhiều nước khác trên thế giới không có nghĩa là sự chấm dứt thực sự của tệ nạn nô lệ toàn cầu. Tính đến hôm nay thì ước lượng 27 triệu người đang là nạn nhân của tệ trạng nô lệ trong thời đại mới. Đây là vấn đề được gọi là buôn người hoặc có khi được gọi là đem người ta đi rao bán. Kể từ lúc khởi sự đối phó với tệ nạn buôn người, thì Bộ Ngoại giao Mỹ đặc biệt lưu tâm đến chuyện gọi là khai thác và lạm dụng con người, mà phần lớn là phụ nữ, bị buôn bán vào những đường dây kinh doanh tình dục hoặc những hình thức nô lệ phục vụ khác.
Phúc trình thường niên về nạn buôn người trên thế giới năm 2012 của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố chiều thứ ba giờ Washington vẫn xếp Việt Nam vào bậc 2, Tier 2, trên danh sách những quốc gia mà vấn đề buôn người còn tồn tại. Phúc trình đặc biệt nhấn mạnh Việt Nam là nguồn xuất phát và cũng được coi là điểm đến của tệ nạn buôn người với đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán vào đường mại dâm hoặc lao động cưỡng bách. Báo cáo nói Việt Nam xuất khẩu công nhân nam nữ qua Đài Loan, Malaysia, Nam Hàn, Lào, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và nhiều nước khác nữa trên thế giới để làm việc trong các ngành lao động tay chân như xây dựng, đánh bắt cá, trồng trọt, lâm nghiệp, khai thác mỏ hoặc trong các hãng xưởng. Phần lớn lao động Việt đi theo con đường xuất khẩu do các công ty của nhà nước phụ trách, trở thành nạn nhân vì gặp nhiều khó khăn và bị bóc lột sức lao động, bị buộc làm việc quá mức tại đất nước họ được đưa tới. Bên cạnh đó, vì không có sự bảo đảm hoặc sự liên lạc chặt chẽ giữa lao động với các công ty trung gian đưa họ đi, vì thế những trường hợp bất ưng như làm việc trong điều kiện tồi tệ, bị bóc lột sức lao động đã không được công ty môi giới Việt Nam bên vực kịp thời hay chủ sử dụng lao động ở nước sở tại giải quyết thỏa đáng. Dưới mắt Bộ Ngoại giao Mỹ, thể hiện qua phúc trình 2012 về tệ nạn buôn người trên thế giới, Việt Nam đã để cho xảy ra nhiều trường hợp gian lận hay giả mạo liên quan đến những công ty môi giới và hồ sơ tuyển dụng lao động ra nước ngoài làm việc. Hậu quả là nhiều người bị lường gạt cũng như không được luật pháp bảo vệ. Trong lĩnh vực buôn người vào đường mại dâm, phúc trình nêu vấn đề phụ nữ và trẻ em Việt Nam vẫn là đối tượng bị buôn đi bán lại vào những động mại dâm ở trên đất Campuchia, Trung Quốc và Lào, rồi từ những nước này bị đưa qua Thái Lan, Malaysia, Singapore và kể cả các nước châu Âu. Điều đáng chú ý trong phúc trình là thông qua con đường xuất khẩu lao động mà nhiều phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã bị lừa bán vào đường mại dâm đến các nước châu Á hoặc xa hơn châu Á. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn cho thấy dù có nhiều cố gắng nhằm cải thiện tình trạng buôn bán người mà điển hình là luật chống buôn người được Quốc hội Việt Nam thông qua tháng 3 2011 và trở thành có hiệu lực tháng Giêng 2012, nhưng trên thực tế, việc sử dụng luật pháp nhằm giảm thiểu tình trạng buôn bán người vẫn chưa được áp dụng nghiêm chỉnh và đúng mức. Mặt khác, Việt Nam đã báo cáo nhiều vụ phá án liên quan đến những đường dây chuyên lừa gạt và bán phụ nữ cũng như thiếu nữ trong nước qua biên giới Trung Quốc để làm vợ hoặc hành nghề mại dâm. Từ cuối năm ngoái, tin từ Việt Nam cho thấy nhiều đối tượng phạm tội đã bị xử phạt dựa trên điều khoản 119 và 120 của Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là có nhiều vụ được coi là buôn người núp dưới hình thức lao động, thí dụ chuyện một công ty may mặc đã sử dụng lao động là trẻ dưới tuổi vị thành niên, chẳng hạn, lại không bị truy tố và xử phạt theo luật chống buôn người mà chỉ bị cáo buộc tội vi phạm luật lao động. Một số tổ chức NGO ngoài chính phủ thì cho rằng tệ nạn buôn người ở Việt Nam còn bị chi phối bởi tình trạng tham nhũng ở địa phương, đặc biệt tại những khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc và Việt Nam-Campuchia, nơi có nhiều trạm kiểm soát số người hai bên qua lại mỗi ngày. Những dữ kiện và số liệu cung cấp từ chính phủ Việt Nam và từ các tổ chức ngoài chính phủ đã dẫn đến kết luận của Bộ Ngoại giao Mỹ trong phúc trình về tệ nạn buôn người 2012, phần đề cập đến Việt Nam, rằng sự thiếu thốn nguồn tài trợ, thiếu đào tạo chuyên môn về nhân sự, sự thiếu hợp tác giữa các cơ quan chức năng, sự lỏng lẻo trong việc áp dụng luật pháp là những nguyên nhân gây cản trở và làm chậm tiến trình cũng như nỗ lực phòng chống tệ nạn buôn người của chính phủ Việt Nam.
Thưa quý vị, cuộc sống vất vả, thiếu thốn đang khiến nhiều phụ nữ Việt Nam ở các vùng quê nghèo phải cắn răng bỏ gia đình con cái lại sau lưng để phiêu bạt sang các nước khác kiếm sống. Không ít người trong số họ chọn con đường sang Thái Lan lao động bất hợp pháp, chịu nhiều khổ cực với mong muốn cải thiện cuộc sống cho gia đình, mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho con cái họ. Việt Hà có bài chi tiết.
Đêm đến, Pat Pong, khu ăn chơi về đêm nổi tiếng của Bangkok lại rực sáng ánh đèn và nhộn nhịp người qua lại. Cái nóng của Bangkok không ngăn nổi những du khách nước ngoài đổ về đây hàng đêm để chi tiền vào các quán bar, nơi nhạc nhảy được bật to hết cỡ và đèn màu nhấp nháy, hay vào các quầy hàng souvenir với đủ loại quần áo, giày dép, đĩa phim, nhạc, quà tặng. Trên vỉa hè của con đường đối diện với khu Pat Pong, hòa lẫn vào dòng người và xe cộ hối hả, chị Phạm Thị Tình, 37 tuổi, người Hà Tĩnh, đang đứng bán hàng cho khách. Quầy hàng của chị là những áo, váy được treo nhờ trên cửa sắt bên ngoài một căn nhà và một số giày vải được bày trên vỉa hè.
Chị tên Tình, Phạm Thị Tình, chị năm nay bao tài tuổi, chị ở Hà Tĩnh, chị sang đây thời gian với 5 năm rồi, chị bán một ngày đấy là họ trả cho 250, mà chưa có ăn, buổi sáng chị cũng được 250, chị bán thuê thôi. Khi bắt đầu buổi chiều buổi tối này làm ra này là chị 8 giờ tối là chị phải soạn hàng ra, đến 3 giờ sáng là chị bắt đầu về, có thể ngày sớm hơn là chị về được 2 giờ đêm. Buổi sáng chị cùng bạn đi bán cơm cho người ta vậy đâu, đi bán cơm, rồi từ 6 giờ là chị bắt đầu ra đi, rồi đến 3 giờ là chị dọn hàng ra về, đến 4 giờ chị mới về tới nhà.
Với thu nhập 500 bạt một ngày, đi bán hàng thuê hai nơi, chị Tình có thể kiếm được gần 15.000 bạt một tháng, tương đương khoảng 500 đô la Mỹ, một mức thu nhập khá hơn nhiều lần so với thu nhập từ nghề làm ruộng và nhặt đá mà chị vẫn làm hồi còn ở Việt Nam. Đó cũng là lý do khiến chị quyết định bỏ lại chồng và hai con nhỏ để sang Thái Lan kiếm sống.
Bởi vì gia đình chị vất vả, khó khăn là chị sang đây. Hồi đó chị sinh con bởi vì gia đình chị rất vất vả, nghèo mà anh chồng nhà chị, anh hay ốm đau, bệnh tật nhiều quá. Bởi ở quê chị làm không đủ ăn, bởi chị sức khỏe không bao giờ, không có bao nhiêu nhưng họ. Rồi chị đi sang đây kiếm sống.
Chị Tình sang đây theo sự chỉ dẫn của vợ chồng người em, những người đã sang Thái Lan trước chị vài năm, cũng theo sự dẫn dắt của những người đồng hương khác. Tất cả họ đều sang Thái Lan theo con đường du lịch, nhưng ở lại lao động bất hợp pháp. Họ đi bằng xe buýt qua Lào, rồi vào Thái qua cửa khẩu Nậm Kha. Sau khi vào Thái Lan được 30 ngày, họ tìm cách qua biên giới, để rồi vào lại Thái Lan nhằm hợp pháp hóa tình trạng cư trú của mình tại nước này. Cửa khẩu Ba Lẹn thuộc tỉnh Chantaburi, nằm cách Bangkok khoảng 400 cây số về phía đông, là cửa khẩu giữa Campuchia và Thái Lan. Sáng nào cũng vậy, cửa khẩu này luôn đông nghịt những người qua lại hai bên biên giới. Có rất đông những người Việt Nam đến cửa khẩu này hàng ngày để đóng dấu hộ chiếu. Họ đến từ Bangkok theo đoàn trên những chiếc xe 15 chỗ. Có người mang theo con nhỏ mấy tháng tuổi. Họ xuống xe, đi qua biên giới sang Campuchia, rồi sau đó quay lại Thái Lan ngay lập tức. Ông Thera Suchewa, sĩ quan cảnh sát thuộc phòng xuất nhập cảnh tỉnh Chantaburi cho biết.
Có khoảng 300 người Việt qua biên giới mỗi ngày thời gian gần đây. Phần đông là phụ nữ. Họ đến đây theo đường du lịch hợp pháp và được cấp visa du lịch 30 ngày. Họ vào xin việc làm tại các cửa hàng ăn hay tiệm rau quả.
Khi visa sắp hết hạn, họ qua biên giới và quay lại để hợp pháp hóa visa.
Mỗi lần lên cửa khẩu đóng hộ chiếu, một người lao động phải trả cho chủ xe 800 baht, tương đương khoảng 27 đô la Mỹ. Họ phải đi từ 3-4 giờ sáng, đến cửa khẩu vào khoảng 9 giờ sáng, qua biên giới, lấy dấu rồi hối hả quay về Bangkok vào đầu giờ chiều để kịp tiếp tục công việc làm thuê thường ngày của mình. Cơ quan phụ trách lao động nước ngoài của Thái Lan trích số liệu từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái ước tính có khoảng từ 40 đến 50 ngàn người Việt Nam lao động bất hợp pháp tại Thái Lan hiện nay. Những người lao động Việt ở Thái chủ yếu làm các việc tay chân đơn thuần. Đàn ông thường làm các công việc như xây dựng hay bán hàng dạo. Phụ nữ chọn các việc như bán quần áo, thức ăn, rửa bát và trông trẻ. Phần đông họ đến từ tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An là các tỉnh miền Trung Việt Nam, có biên giới chung với Lào và là những vùng quê nghèo của Việt Nam. Anh Lê Văn Minh, một người quản lý thuộc một công ty dịch vụ của người Việt tại Bangkok cho biết về nhu cầu thuê người lao động Việt Nam bất hợp pháp bên Thái Lan như sau.
Bởi hiện tại này, mình thuê người hợp pháp. Thứ nhất là cái đồng lương, cái tiền lương nó sẽ rẻ hơn. Thứ hai nữa, hiện tại thời điểm này cái người Thái á, họ không thích làm cái nghề đó nữa. Lương ví dụ như người Thái á, một ngày á, là phải 500 baht, tương đương khoảng 15 đô la, 15 16 đô la một ngày. Còn người Việt mình á, thì khoảng 300. Khoảng 10 đô tới 12 đô là thấp hơn nữa, khoảng 200, khoảng 7 8 đô một ngày.
Những người phụ nữ Việt Nam sang Thái lao động ở nhiều độ tuổi khác nhau, người trẻ mới 18 tuổi chưa chồng, người lớn tuổi thì 50, hơn 50, mỗi người một hoàn cảnh. Nguyễn Thị Thỏa, quê Hà Tĩnh, năm nay 26 tuổi, cho biết chị đã sang đây được 8 năm. Cách đây 6 năm, chị lập gia đình và sinh một con gái. Trở về Việt Nam sinh con được hơn 1 năm, chị đã phải dứt áo ra đi, để con lại bên nhà với ông bà nội. Hai vợ chồng chị lại tiếp tục sang Thái Lan lao động.
Bảo là con ra đi đi, mới có 7 tháng, mới có 17 tháng là nhà em bỏ con đi rồi. Sang đây, thì sang năm đầu là khóc, sinh ngay là khóc nhớ con. Thì giờ to 5 tuổi nhưng mà điền về là mẹ còn này, con rồi đấy. Mẹ ơi cho con, cho mẹ đi năm đi rồi sáng năm là mẹ phải về nhà với con để chờ con đi học. Tội con lắm, nhưng mà giờ vì cuộc sống nói là con à, giờ vì gia đình mà mẹ phải chấp nhận rơi con, nhưng mà mẹ cũng còn rơi mong.
Tại một quán ăn đêm rất đông khách của người Thái phía sau công viên Lumpini, trung tâm Bangkok, bà Lê Thị Nguyên, 49 tuổi, đang tất tả chạy bàn đưa thức ăn cho khách. Với một chút tiếng Thái cơ bản, bà có thể hiểu khách muốn đặt món ăn nào hay nhận tiền thanh toán từ khách. Bà đã sang Thái được 6 năm. Ngày làm việc của bà bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ rưỡi đêm. Bà có hai con trai. Đứa con thứ hai đã ra trường đi làm, còn đứa con đầu cuối năm nay cũng sẽ tốt nghiệp. Bà tâm sự về dự định của mình.
Cô định mình là làm hết năm nay, rồi để trả một ít lương cho đứa con thì không lớn lên đấy, mình chưa hoàn hảo lắm. Thằng bị nhiều đấy, thằng muốn để kiếm đồng để về dưới nhà cửa để đào tháo năm đi đấy này. Bây giờ về mình cũng sửa các dao đây thì nhà cửa lại chân sạch sẽ tí đấy. Đi thì gắn thêm năm nữa. Về thì nếu mà điều kiện mà nhà này thì đi chơi đi bữa thương để sống.
Để kiếm được 5 đến 6 triệu đồng gửi về hàng tháng cho gia đình, những người phụ nữ như bà Nguyên, chị Tình, chị Thỏa không những phải lao động vất vả mà còn phải sống trong nỗi lo thường trực bị cảnh sát Thái bắt giam vì lao động bất hợp pháp. 6 năm lao động ở Thái, bà Nguyên đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giam vài lần vì không có giấy phép lao động.
Vì bà cứ nói mình vô tù nhiều lần. Trước kia cô chịu chỉ thì khoảng 3-4 lần như vậy. Về trong nhà tù cũng lừa, giữ trong nhà tù tạm giam một ngày, hai ngày như vậy. Sau là thì họ cho ra. Thì cũng có khi bạn bè chạy ngoài đến người bao nhiêu họ chạy vô lần mình ra.
Có rất nhiều người Việt Nam đã từng bị bắt giam giống như bà Nguyên, đặc biệt là những người mới sang, chưa biết nói tiếng Thái. Đã có người bị bắt rồi bị trục xuất về nước, nhưng sau đó họ lại tìm cách làm hộ chiếu mới và quay trở lại Thái Lan để làm việc. Còn với bà Nguyên, cách hay nhất không để bị bắt là đóng tiền cho cảnh sát.
Từ giờ thì cũng sợ là vì cô làm hộ chiếu không sáng, vậy là đầy cô trả tiền công an hàng tháng ở phường này. Cái đài thì mình muốn sống, muốn nhớ người ta thì mình làm được gì đó nữa.
Theo thông lệ đất Thành Văn, để tránh bị bắt, những người Việt thường thỏa thuận với chủ, đóng một khoản tiền không chính thức là 500 bạt một tháng cho cảnh sát khu vực, gọi là tiền 191. Đây là tên gọi theo số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát Thái. Sau khi đóng tiền, mỗi người lao động được nhận một thẻ mà họ luôn mang bên mình để trình cho cảnh sát khi bị hỏi giấy tờ. Thiếu ngủ thường xuyên, nhớ nhà, nhớ con và nỗi lo bị bắt giam, bị trục xuất là những gì mà những người phụ nữ Việt Nam lao động bất hợp pháp tại Thái đang phải chịu. Mặc dù vậy, họ vẫn cười khi nói về cuộc sống của mình, nhất là về những đứa con. Hạnh phúc như ngập tràn trong ánh mắt họ khi họ nói về những đứa con của mình ở quê. Đứng trước cửa hàng quần áo trên khu Bát Phòng đông đúc, chị Tình không giấu nổi niềm hãnh diện khi nói về cuộc con gái út của mình.
Con chị cũng giỏi, hai đứa cũng xinh mà học giỏi, hai đứa học giỏi. Nhất là gái út của chị học giỏi, mà tính tản mà hà thai lắm. Thế thì cũng được giải huyện nhất của huyện.
Chị Tình nhớ cô con gái út đáng yêu, dù nỗi nhớ đã không còn cồn cào, da diết như hồi mới sang cách đây 5 năm. Nhưng khi được hỏi về dự định trở về quê nhà ở hẳn với các con, chị chỉ cười buồn mà nói.
Chị không biết này, giờ thời gian làm, chị còn làm được bao lâu thì chị làm, giờ thời gian về chị chẳng biết bao giờ được về đâu.
Thưa quý vị, sau 4 năm đầy biến động kinh tế, thời sự tuần qua cũng lại đầy những biến động chính trị với chuyện bầu cử ở một số quốc gia và kết thúc với hội nghị cấp lãnh đạo của nhóm G20 mà không có kết quả gì. Vũ Hoàng trao đổi với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa ở California, duyệt lại tình hình chung để tìm ra một số kết luận sau đây. Xin mời anh Vũ Hoàng.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là tuần qua vừa theo dõi xong cái kết quả bầu cử tại Hy Lạp, Pháp và Ai Cập, thì dư luận thế giới lại chú ý đến hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 tại Mexico với lãnh đạo của 20 quốc gia có nền kinh tế đứng đầu trên thế giới. Thì phải nói là cái không khí chung của ngần ấy những cái biến cố vẫn là cái sự bất trắc trước quá nhiều khó khăn về kinh tế. Thì thưa ông, giữa cái cơn giông bão nổi lên từ 4 năm nay rồi, liệu ông Nghĩa có rút tỉa được một cái bài học nào không ạ?
Là tôi thiện nghĩ rằng khi mà tình hình chung nó còn có quá nhiều bất chắc đó, thì người ta cũng rất khó rút tỉa ra những cái kết luận mà có giá trị cho lâu dài. Nhưng mà thật ra thì những cái bất chắc hiện nay nó có nhiều nguyên nhân sâu xa, cho nên mình vẫn có thể tìm ra được một số bài học hữu ích hơn cho tương lai. Và đấy cũng tôi nghĩ có lẽ sẽ là cái đề tài mà trao đổi tuần này của chúng ta. Bản thân tôi thì tôi chú ý nhất đến cái sự sụp đổ của một cái số huyền thoại. Huyền thoại tức là những chuyện không có thật mà cứ được người ta tin là có thật và cứ loan truyền đó. Và trước hết thì tôi xin đi ngược thời gian để khởi sự từ cái thượng đỉnh gọi là G20 ở tại thành phố Los Cabos của xứ Mexico. Chúng ta nhớ rằng từ năm 1975 trở về sau, đó, người ta cứ tin là có 7 cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới là nhóm G7 đó, gồm có Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật có thể hợp tác để cùng giải quyết các cái vấn đề của toàn cầu. Ngày nay thì 5 trong 7 nước đó đang gặp vấn đề kinh tế mà chưa giải quyết nổi. Đó là Nhật Bản, Pháp, Ý, Anh và Hoa Kỳ. Và trong số này tôi nghĩ Hoa Kỳ còn có tiềm lực cao nhất nhưng mà chưa thể đưa ra được những cái định hướng giải quyết cho các nước. Chỉ vì nước Mỹ vẫn còn quá nhiều vấn đề bên trong nội bộ. Và sau đó thì nhóm G7 này đã mời thêm Liên bang Nga tham dự thành nhóm G8. Dù Nga chưa có nền kinh tế xứng đáng đứng hàng thứ 8 của địa cầu. Và cái thượng đỉnh hàng năm của cái nhóm G7 hay G8 đó đã trở thành phù du vì chẳng giải quyết được những vấn đề kinh tế của thế giới. Và sau đó, từ 10 năm nay người ta lại đề cao một cái nhóm quốc gia khác gọi là BRICS, B-R-I-C-S gì đó.
Vâng, vậy ông có thể giải thích cho thính giả về cái vai trò của nhóm BRICS này được không ạ?
Dạ thưa, đó là tên của 4 nền kinh tế gọi là đang phát triển. Trước nhất là vùng của Brazil này, Nga này, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau cùng đó thì còn gượng ép đưa thêm tên nước Cộng hòa Nam Phi vào thành cái nước thứ 5, đó là chữ S sau cùng đó. Các quốc gia này ở nhiều khu vực khác nhau và tưởng rằng sẽ là thế lực kinh tế có thể đào thải cái nhóm công nghiệp nghiệp hóa Tây Phương hay là cái nhóm G7 đó. Và đấy cũng là một huyền thoại. Vì mấy cái xứ này đã không có chủ trương thống nhất trừ cái ảo giác là xuất phế cái vị trí kinh tế của Hoa Kỳ hay là của đồng đô la Mỹ đó. Ngày nay đó, các nền kinh tế này vừa đứng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ, lại có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ở bên trong. Và thật ra đó, cũng chưa có cái khả năng chi phối được thế giới như người ta đã tưởng lầm trước đó. Và Và từ đấy thì ta lại bước qua cái huyền thoại gọi là G20 của tuần này thưa ông.
Vâng, nhân nhắc tới chuyện là G20 thì xin ông có thể giới thiệu sơ qua về cái lịch sử của nhóm này cũng như là vai trò của nhóm G20 đối với cái nền kinh tế toàn cầu được không ạ?
Dạ thưa, từ 20 năm trước người ta nói đến kỷ nguyên phát triển của các cái nền kinh tế đang lên đó. Và lần đầu mà họ gặp nhau là vào năm 1999 sau cái vụ khủng hoảng Đông Á trong các năm 97-98. Là tinh thần chung vào lúc đó nó chưa có gì là chính thức cả, mà cũng chẳng có tiêu chuẩn rõ ràng. Thế thì đến năm 2008 đó, khi mà khủng hoảng tài chính bùng nổ thì ông Tổng thống Mỹ thời đó là ông George W. Bush đó, mới đề nghị việc lãnh đạo của nhóm G20 này đã có hội nghị hàng năm, gọi là thượng đỉnh đó. Và thành phần nó gồm có Liên Hiệp Âu Châu và 19 quốc gia dẫn đầu kinh tế thế giới. Đó là Argentina, này, Úc, này, Brazil, này, Canada, này, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nam Hàn, Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi, Nga, Mexico, Turkey và cái xứ Ả Rập Saudi. Thế nếu mà xét về tiêu chuẩn tham gia đó, thì tôi nghĩ rằng người ta cần cân nhắc. Thứ nhất là sức nặng kinh tế của ngân lý nước. Thứ nhì đó là cái khả năng hợp tác và chấp hành chính sách kinh tế chung. Và cái thứ ba đó là ảnh hưởng tỏa rộng của cái hệ thống tài chính của ngân hàng đó của từng nước. Và cái loại tiêu chuẩn đó mới khiến cho cái sự tham gia đó và phối hợp giữa các nền kinh tế này đó mới thật là có ảnh hưởng đến toàn cầu. Nhưng mà nếu mà mình áp dụng các cái tiêu chuẩn đó thì nhiều nước thật ra không có đáng có mặt trong cái nhóm G20, thí dụ như Liên bang Nga, Argentina hoặc là Mexico nữa. Vì cái thành phần cơ cấu bất toàn đó mà nhóm G20 này đã chẳng có thể đề nghị hay chấp hành được một số quyết định chung. Và cái tuyên bố chung của họ đó thật ra cũng không có kết quả gì cụ thể. Và lại phải chờ cho đến một cái thượng đỉnh khác.
Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại cái chuyện bầu cử của cái hôm Chủ nhật vừa qua tại một số quốc gia. Thì ông đánh giá thế nào về những cái kết quả bầu cử này ạ?
Thưa, trước hết là cái cuộc bầu cử tổng thống tại xứ Egypt hoặc là Ai Cập là cái cách gọi ngày xưa đó. Với cái sự sụp đổ của hai chế độ độc tài ở Tunisia và Egypt vào đầu năm ngoái thì người ta cứ nói đến mùa xuân Ả Rập hay là cái phong trào dân chủ tất yếu trong khối Hồi giáo. Sự thật nó lại không có được lạc quan như vậy. Ở tại Egypt thì các tướng lãnh trong quân đội đã thay thế Tổng thống Hosni Mubarak, chứ họ vẫn bảo vệ cái chế độ cũ. Và phong trào dân chủ như là dư luận mơ ước là thật ra đã bị đại bại. Và cử tri Ai Cập đó là phải chọn hoặc là cái xu hướng Hồi giáo khá cực đoan hoặc là một nhân vật của cái chính quyền Mubarak ngày xưa. Và cái bài toán kinh tế trong đó có cái nạn thất nghiệp rất cao của giới trẻ thì vẫn còn nguyên vẹn. Và nếu mà mình xét đến cái tình hình hỗn loạn của xứ Libya hoặc là cái cực kỳ bi thảm hiện nay của xứ Syria đó, thì cái mùa xuân Ả Rập đó vẫn chưa có. Và đã thế lập trường của Liên bang Nga và Trung Quốc là cố gắng bênh vực cái chế độ độc tài sắt máu tại Syria đó, càng cho thấy kết quả đáng thất vọng của cái thượng đỉnh G20 vừa rồi. Trở lại Âu Châu đó thương thì hai cái cuộc bầu cử tại Hy Lạp và Pháp thật ra không giải quyết nổi vụ khủng hoảng tài chính của khối Euro mà còn gây thêm chia rẽ giữa các nước về ưu tiên của giải pháp cứu nguy. Đó là nên chấp nhận khắc khổ và giảm chi ngân sách như là chủ trương của Đức hay là nên thúc đẩy tăng trưởng qua việc tăng chi như là chủ trương của Pháp. Thật ra Âu Châu càng có bầu cử thì càng khó tìm ra đồng thuận vì xứ nào cũng lo cho ưu tiên của quốc gia, làm cho cơ chế Âu Châu được càng khủng hoảng và cứ tiếp tục tăng chi bằng tiền bạc của xứ khác. Và cái huyền thoại mà bị sụp đổ ở đây đó là không có thống nhất về chính trị và chính sách mà lại cứ thống nhất về tiền tệ, với cái hậu quả đó là để bảo vệ cái sự thống nhất của khối Euro đó, người ta càng gây thêm vấn đề và khó tiến tới thống nhất về chính trị. Trong khi đó thì sau Hy Lạp thì tôi nghĩ rằng khủng hoảng sẽ còn lan vào hai cái nền kinh tế đứng hạng 4 và hạng 3 của khối Euro, đó là Tây Ban Nha và nước Ý.
Vậy theo ông Tây Ban Nha sẽ là nước đang bị nguy cơ vỡ nợ ạ?
Dạ, nếu mà xét đến cái phân lời rất cao là hơn 7% đó, đó khi mà Tây Ban Nha cần vay tiền đó, thì ta thấy ngay rằng các cái thị trường tài chính đã dự đoán một cái kịch bản rất bi quan ở xứ này. Và cũng nhân cái vụ khủng hoảng tài chính và sự sụp đổ sắp xảy ra của các ngân hàng Tây Ban Nha đó, người ta có thể rút tỉa được một bài học nóng hổi cho Việt Nam. Trong một cái giai đoạn khá lâu rồi, xứ Tây Ban Nha đã hồ hởi vay tiền và cho vay mà để thổi lên cái trái bóng đầu cơ về địa ốc và giá cư nó còn lớn hơn cái trái bóng của Hoa Kỳ nếu mà so sánh kích thước của cái trái bóng đó với lại tổng sản lượng. Thế thì khi mà tình hình bắt đầu suy sụp từ năm 2009 thì Tây Ban Nha còn bày ra những phương pháp kế toán sáng tạo để che giấu cái sự thực tế nguy ngập ở bên dưới. cụ thể là cái phương pháp ước tính và trích xuất cho ngân quỹ dự phòng rủi ro gọi là dynamic provisioning. Sự thật là họ không có đủ dự phòng khi các khoản nợ khó đòi và sẽ mất lại còn cao hơn những cái con số biểu kiến về kế toán. Và cái chuyện đấy khiến chúng ta lại phải trở về cái trường hợp của Việt Nam.
Vâng, từ những cái gì mà ông vừa mới phân tích xong thì chúng tôi cũng đoán là ông muốn nói đến cái bản tin xuất phát từ Ngân hàng Trung ương của Việt Nam. Thì trong đó có nói là đến cuối tháng 4 vừa qua, số nợ có rủi ro bị mất của các ngân hàng Việt Nam lên tới mức là 4,14% tổng số dư nợ và tương đương với hơn 5 tỷ đô la. Có phải là ý của ông muốn đề cập đến như vậy không ạ?
Thưa rằng, nghĩ lại thì cách đây khá lâu rồi đó, khi có một thính giả của chúng ta trong nước liên lạc để hỏi ý kiến về cái môn học kinh tế nào là hữu ích nhất thì tôi đã trả lời gọi là sang bên cạnh. Tôi trả lời đó là nên học về kế toán. Cái lý do là nếu mà không có phương pháp kế toán xác thực được thì chẳng ai có thể biết được tình hình thực tế về kinh tế hay kinh doanh và sẽ bị tay biến bất ngờ. Và cái chuyện ấy nó đã xảy ra tại Hy Lạp, Tây Ban Nha và nó đang xảy ra tại Việt Nam. Riêng ở trong cái lĩnh vực ngân hàng đó thưa ông, thì trước hết người ta phải có luật lệ minh bạch về cách bút ghi sổ sách tài chính là thu vào bao nhiêu, từ đâu và với phí tổn ra làm sao để cho vay ra bao nhiêu, cho những ai, theo những điều kiện gì vân vân. Thế thì vì cái chế độ kinh tế và chính trị rất mờ ám tại Việt Nam, nhiều ngân hàng có quan hệ thần thế với giới chức lãnh đạo đã có thể vi phạm những cái luật lệ cơ bản đó mà không sợ trách nhiệm về tài chính hay pháp lý vì họ đã được bao che và bảo vệ. Thế khi mà tình hình kinh doanh sa sút vì kinh tế suy trầm với đà tăng trưởng chậm hơn thì việc thu hồi nợ nần tất nhiên là có vấn đề, tức là rủi ro mất nợ có gia tăng, nhưng mà các ngân hàng lại có thể áp dụng nhiều thủ thuật kế toán, thí dụ như đảo nợ, tức là vẫn cho vay ra để khách nợ trả lại các khoản nợ bị chế hạn với kết quả kế toán đó là làm giảm cái tỷ nợ thối, cái nợ không sinh lời và sẽ mất. Vì thế mà cái tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam là chỉ có 4% cái số tín dụng cấp phát, tôi nghĩ đó là một con số thiếu khả tin, không tin được. Nhưng câu chuyện không nằm ở đó. Cái mối nguy ở đây là chính các ngân hàng, chính các cơ quan nó có trách nhiệm để kiểm tra. Thí dụ như ngân hàng trung ương chẳng hạn, nó cũng chẳng biết nổi là cái số nợ xấu nó lên đến mức nào. Và chúng ta thấy trường hợp đó nó đã xảy ra tại Tây Ban Nha hay là cả Trung Quốc. Cho nên một vụ sụp đổ của các ngân hàng đó là cái chuyện có xác suất rất cao.
Vâng, thưa ông, là trong nhiều chương trình trước đây và mới nhất là trong tuần trước đấy ạ, thì là ông có phân tích về việc cải tổ lãi suất của ngân hàng tại Trung Quốc, thì ông cũng có đề cập tới những cái khó khăn của giới hữu trách là thẩm định trị giá hay là ngạch số của tài sản như đất đai rồi cổ phiếu và của các khoản nợ ngắn hạn cũng như là dài hạn. Thì cái vấn đề ở đây là từ bao năm rồi, cả Việt Nam cũng như là Trung Quốc trước đó đều được quốc tế viện trợ về mặt tài chính và nhất là kỹ thuật để có thể cải tiến được cái khả năng kiểm toán hay là thẩm định sổ sách kế toán, thì trong đó có cả kế toán của ngân hàng. Thế xin hỏi là vì sao lại có cái tình hình rất là mù mờ về nợ xấu để đến nỗi cái khủng hoảng lại có thể bùng nổ ra như bây giờ ạ?
Tôi cũng lại xin nói về một cái huyền thoại khác nó đang bị sụp đổ. Cách này đúng 15 năm rồi, Ngân hàng Thế giới đã ngợi ca phép lạ kinh tế của các nước Tân Hưng Đông Á, mà không ngờ là mùng 2 tháng 7 năm 1997 đã khủng hoảng ngoại hối đã bùng nổ tại Thái Lan rồi lan rộng thành cái vụ khủng hoảng kinh tế cho toàn khối Đông Á, với năm nước bị nặng nhất kể cả Nam Hàn đó. Đó là chuyện mà chúng ta không quên về những cái sự lạc quan vô lối của người ta. Nói đến việc gần hơn để có lời giải đáp cho cái câu hỏi của ông đó, thì một định chế tài chính quốc tế như là Ngân hàng Thế giới hoặc là cái cơ quan tài trợ của họ bên trong đó là công ty IFC đó, vẫn có những dự án viện trợ kỹ thuật, thí dụ như viện trợ cho các ngân hàng, nhà tiếng là để phát triển tư doanh và tạo ra một cái sân chơi bình đẳng và lành mạnh cho các tăng nhân kinh tế. Sự thật thì các dự án này đều gây tốn kém và nằm trong ngân sách viện trợ cho các nước mà vẫn có thể bị trở ngại trong thực tế, và trở ngại chính nằm trong lĩnh vực chính trị. Một tập đoàn kinh tế của nhà nước, giả dụ như là Điện lực của Việt Nam chẳng hạn, thì có thể lập ra một ngân hàng cổ phần có danh nghĩa là tư doanh mà thực chất nó đã là cơ quan kinh tài cho Điện lực, tức là cho một ông lớn ở trong Bộ Chính trị có thẩm quyền về cái tập đoàn này. Thế thì khi viện trợ kỹ thuật thì cơ quan của quốc tế có thể đề nghị cải cách, ví dụ như cải thiện cái nghiệp vụ kế toán chẳng hạn, nhưng mà các cái khuyến cáo đó vẫn bị quăng vào ngăn kéo vì nó đụng đến quyền lợi của các đại gia ngồi ở trên. Các chuyên gia tư vấn của quốc tế đều biết như vậy hết mà cũng chẳng làm gì được. Họ nhận tiền thù lao rất cao rồi đi về. Và ở trên thì vẫn báo cáo thành tích là đã hoàn tất gần lấy dự án viện trợ cho Việt Nam. Và mọi người đều vui vẻ với cái thành tích đó và định chế viện trợ để không muốn gây vấn đề về ngoại giao hay chính trị. Cho đến khi khủng hoảng lại bùng nổ rồi, thì lại có chuyên gia tư vấn đi qua nghiên cứu và đề nghị cải cách nữa. Đấy cũng là một cái huyền thoại khác về viện trợ và cải cách. Mà nếu quốc gia thọ nhận, không nhìn thấy quyền lợi đích thực của người dân, thì mọi người trong cuộc đều vui vẻ vỗ tay cho đến ngày khủng hoảng xảy ra mà họ gọi là bất ngờ rồi. Tôi nghĩ rằng bao nhiêu chuyện nó đang xảy ra thật giờ, thật sự chẳng có gì là bất ngờ. Cái bất ngờ đó chính là cái sự tồn tại quá lâu của cái nhiều huyền thoại đã thường.
Vâng, cảm ơn những cái phân tích của ông về một cái vấn đề cũng tương đối là khó hiểu này. Và một lần nữa cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều cho cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên đài sóng ngắn 19-25-49m và sóng trung bình 1503kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Rồi Mai Tôi Đưa Em của Trường Sa qua tiếng hát Khánh Ly. Kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau, nghe buồn thêm, gác vắng mưa gợi niềm chăn chiêu. Chiều xưa
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Radio Free Asia, Vietnamese service.